Quyền tài, chương 172, tiệc đón gió keo kiệt, góc truyện audio.com. Buổi tối, được lão thái thái dặn dò, mợ và dì cả cố ý quét dọn ra một gian phòng trống cho Đồng Học Bân, để cho buổi tối hắn ngủ nơi đó. Nhưng mà Đồng Học Bân lại không đi, thời gian thật dài không gặp mẹ, ngày mai lại đi, thế là Đồng Học Bán liền ngủ cùng mẹ ở tây phòng, hai người cơ hồ hàn huyên một đêm, chuyện quá khứ, chuyện tương lai, thăng đến lúc Đồng Học Bán giờ khóc giờ cười nói mình thật sự chịu không được, mẹ hưng phấn không ngủ yên được, vẫn đang không buông tha đứa con, lại nói đến chung thân đại sự của Đồng Học Bán. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Đồng Học Bán rời giường, điểm tâm đã chuẩn bị tốt, người một nhà đều chờ hai mẹ con bọn họ, ai cũng không động chiếc đũa trước. Vào phòng phía bắc, Tạp Hiểu Bình có điểm thật có lỗi nói. Xấu hổ, dậy muộn, cháu còn chưa múc, cháu đi múc cháo, mở cười cười thoáng cái giữ chặt nàng, án lấy bả vai Tạp Hiểu Bình để cho nàng ngồi xuống, ngày hôm qua đắp nói tất cả, loại sự tình này không cần cháu phải xen vào, tôi đi múc, ha ha. Dì cả chồng dì cả và cậu cũng đều khách khí đổi với Tạp Hiểu Bình và Đồng Học Bân rồi, tối hôm qua trước khi ngủ Tạp Hiểu Bình cầm thuốc Đồng Học Bân mua qua đó, cũng cho lão thái thái 1.000 đồng, Ngọc Khê là thuốc tốt, bọn họ đến lễ mừng năm mới cũng không cam lòng đi mua, đều thầm than Tiểu Bân ra tay hào phóng, nhưng lại có một nguyên nhân quan trọng, Đồng Học Bân có thể đưa thuốc cho bọn hướng, tuy nói không có đích thân đưa tới, nhưng mà nói rõ quan hệ bọn họ trong lúc đó có cơ hội hòa hoãn, mấy người đương nhiên rèn sắt khi còn nóng, muốn nhanh chóng tiêu trừ điểm ngăn cách này. Ăn cơm xong, Đồng Học Bân nói, mẹ con đi làm, mẹ có theo con cùng trở về hay không? Tạp Hiểu Bình nói, đi theo làm gì vậy? Ở với con, phòng có 2 gian, không đi, mẹ còn phải dạy học, chạy tới chạy lui không tiện. Đồng Học Bân a một tiếng, cũng không nói thêm nữa, cáo từ trở về phòng đi lấy bao của mình, đi ra khỏi tiểu viện. Dì cả và dì hai một trái một phải quấn quýt lấy bà ngoại, cậu mợ Đường Cần cũng đều đi ra đưa tiễn Đồng Học Bân, Tiểu Bân, trên đường cẩn thận, có rảnh thì thường trở về thăm nhà. Ừm, trở về đi, không cần tiễn nữa. Mới ra cửa nhà không xa, Đồng Học Bân liền phát hiện ven đường có một xe cảnh sát ngừng lại. Trên xe, một cảnh sát 30 tuổi gì đó nhìn thấy Đồng Học Bán tới, lập tức mở cửa xuống xe cũng kéo cửa sau ra, Đồng Cục trưởng, Lưu Sở để cho tôi đưa ngài trở lại huyện cục. Đồng Học Bán tự nhủ trong lòng, Lưu Đại Hải này còn rất có ánh mắt, không cần đâu, đừng chậm trễ công tác của các cậu. Người nọ nói, Đồng Cục tôi cũng đúng lúc đi huyện cục làm việc. Thấy như thế, Đồng Học Bán lại không cự tuyệt, lên phía sau chỗ lãnh đạo chuyển ngồi, xe hơi một đường đi về phía huyện thành. Đại viện cục công an huyện, Đồng Học Bán vào phòng làm việc của mình, sau khi sửa sang hành trang, đi thẳng tới văn phòng trường, gõ gõ cửa thùng thùng, sau khi nghe bên trong vang lên một tiếng tiến vào, Đồng Học Bán hết ngực, làm ra một bộ dáng đầu rất đủ tinh thần đẩy cửa đi vào, Lương Cục trưởng, tôi là Đồng Học Bân, xin báo cáo với ngài. Lương Thanh Bằng, 51 tuổi, bí thư đảng ủy cục công an huyện, cục trưởng cục công an, hắn không có kiêm nhiệm bí thư chính pháp ủy, cũng không tiến vào thường ủy huyện ủy. Sau khi nhìn Đồng Học Bân, Lương Thanh Bằng một thân đồng phục cảnh sát phía sau bàn làm việc. Góc truyện audio.com, cởi mở nở nụ cười một tiếng, đứng lên từ trên ghế cảm thán nói. Đồng Cục trưởng, tuổi trẻ có triển vọng, Lương Thanh Bằng có phần thô kệch thoạt nhìn là người thẳng tính. Đồng Học Bân không dám khiến cho Lương Cục trưởng nghênh đón, hắn đi mau 2 bước, 2 tay nắm qua, ngài quá khen, tuổi trẻ là thật, đầy hứa hẹn còn kém chút ít, sau này tôi nhất định chăm chú khai triển công tác dưới sự lãnh đạo của đảng ủy cục, nếu có làm sai cái gì kính xin Lương Cục trưởng phê bình chỉ ra chỗ sai. Lương Thanh Bằng ha cười ha, Đồng Cục trưởng khiêm tốn, giờ đây trong cục thiếu nhất chính là loại cán bộ trẻ tuổi có nhiệt tình liêu mạng như cậu. Đồng Học Bân không thích liên hệ cùng người mê âm mưu quỷ kế, cho nên ấn tượng đầu tiên đối với Lương Cục trưởng rất không tồi. Lần đầu tiên tiếp xúc chỉ là hai bên đơn giản rõ ràng nhau, Lương Thanh Bằng cũng không có nói quá nhiều lời cùng hắn, sau khi cố gắng vài câu, Đồng Học Bân cáo từ rời đi. Tiếp đó lại đi chính ủy Liễu Vĩ Nghiệp và thường vụ phó cục trưởng Hồ Nhất Quốc nơi đó, Liễu chính ủy tựa như là người ít nói, sau khi tỏ vẻ hoan nghênh đơn giản thoáng cái đổi với Đồng Học Bân, đại bộ phận đều nghe Đồng Học Bân tại tỏ thái độ, Liễu Vĩ Nghiệp chỉ là tiêm một tiếng hoặc là gật đầu cười cười cũng không kênh kiệu cùng Đồng Học Bân. Người đứng đầu nhị thủ lĩnh cho Đồng Học Bân ấn tượng cũng còn được, nhưng mà đến thường vụ phó cục trưởng tam thủ lĩnh nơi đó, lại xuất hiện điểm vấn đề. Hồ Nhất Quốc là mập mạp 40 tuổi gì đó, sau khi đánh giá trên dưới Đồng Học Bân, câu nói đầu tiên thì là, ha ha, Đồng Cục trưởng thật tuổi trẻ đó. Hệ thống quốc an giữ tính bí mật rất mạnh, trên lý lịch đồng học Bân cũng không ghi lại quá nhiều gì đó, ai cũng không biết đồng học Bân rốt cuộc có năng lực hay không, đánh giá đổi với hắn cũng chỉ giới hạn trong mặt ngoài, hai chữ tuổi trẻ là lời nói hôm nay đồng học Bân nghe qua nhiều nhất, nhưng mà đều là nói rất nhẹ, ý tứ lại hoàn toàn bất đồng. Lương cục trưởng nói năm nay tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cái tuổi trẻ này là đang khen đồng học Bân, nhưng mà Hồ Nhất Quốc nói đồng cục trưởng thật trẻ tuổi này, lại lộ ra một vẻ nghi vấn cùng tư vị xem thường. Đồng học Bân trong lòng khó chịu, trên mặt lại không biểu hiện ra cái gì. Sau này kính xin Hồ cục trưởng chi điểm nhiều hơn, chi điểm chưa nói tới, học tập lẫn nhau thôi, ha ha. Lời nói đằng sau của Hồ Nhất Quốc lại rất bình thường, nắm tay cùng đồng học Bân cũng tỏ vẻ hoan nghênh. Nhưng mà vào trước là chủ ấn tượng đồng học Bân đối với tam thủ lĩnh huyện cục này cũng không tốt. Buổi sáng, trường phòng Lương Thanh Bằng tổ chức hội nghị trước mặt mọi người tuyên đọc thư bổ nhiệm đồng học Bân. Loại sự tình này vốn hẳn là do ngày hôm qua lãnh đạo phòng tổ chức huyện ủy mang đồng học Bân đến đọc, nhưng đến một ngày hôm qua đưa tin thì đồng học Bân muốn khiêm tốn, từ chối nhã nhặn người cùng đi. Thứ hai là Lương Thanh Bằng họp tại thị cục, cho nên tuyên đọc bổ nhiệm truyền đến hôm nay. Dưới một đám lãnh đạo và cảnh sát hình sự nhìn soi mới, bài phát biểu của đồng học Bân từ lúc vài ngày trước đã học lại một lần, cái gì vì dân phục vụ, cái gì không sợ khổ không sợ mệt mỏi, cái gì chung với đảng trong với quốc gia, đồng học Bân diễn thuyết trọn vẹn hơn 20 phút, cuối cùng, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Góc truyện audio.com, bắt đầu từ giờ phút này, đồng học Bân lúc này mới tính chính thức nhậm chức vụ phó cục trường. Giữa trưa, Lương Thanh Bằng, Liễu Vĩ Nghiệp, Hồ Nhất Quốc và vài phó cục trưởng khác chuẩn bị tiệc đón gió cho đồng học Bân. Khiến cho đồng học bàn không nói gì là yến tiệc đón gió lại có thể không phải tại nhà khách chính phủ huyện hoặc là khách sạn bên ngoài, mà là tại căng tin huyện cục. Món ăn lại rất phong phú, muốn cá có cá muốn tôm có tôm, nhưng này yến tiệc đón gió thật sự quá khó coi, cho dù phòng tổ chức huyện không có lãnh đạo đi xuống cùng tôi, cho dù tôi trẻ tuổi chút ít, cho dù tôi đây là phó cục trưởng bài danh cuối cùng, nhưng cũng không thể không coi trọng tôi như vậy chứ. Tà kháo, có phải là mình có điểm khiêm tốn quá mức? Cách chương.